sung sung đang còn say máu thù. Hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Nhưng phép sung đang còn say máu thù. Hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Nhưng phép sung đang còn say máu thù.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ hai đầu tuần và thời tiết rất đẹp, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết ở bên Dallas rất là đẹp trong ngày hôm nay luôn, cũng phải không chị Thu Nga?
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thời tiết tiếp tục đẹp. Bây giờ là 53 độ, mát mát, lạnh lạnh, nhưng mà cao nhất ngày hôm nay là 80, và buổi tối là 62. Ngày hôm nay có thể có mưa, nhưng mà chỉ có 10%, chắc không đâu, tại vì mặt trời ra rực rỡ ở trong cái hình này, đẹp lắm. Ngày mai thì sẽ cao hơn, ngày mai cảm thấy giống như mùa hè, tại vì cao nhất là đến 88 độ, và ban đêm là 71. Ngày mai thì là gió lại thổi mạnh, 21 dặm 1 giờ. Và tới ngày thứ tư thì trời có thể có mưa và cơ hội có mưa xuất hiện tới 50%, và nhiệt độ là 78-50. Và tới ngày thứ năm thì mưa sẽ còn chỉ có 10% mà thôi. Nói chung lại thời tiết mát mẻ lắm, không có gì phải chê trách hết. Trở lại với Đăng Khoa, có đẹp như ở bên Dallas hay không?
Dạ vâng, tuyệt vời. Thời tiết của Houston rất là tuyệt vời. Sáng ngày hôm nay thì ở ngoài nó hơi lạnh một chút. Nhưng mà tới trưa thì nó ấm hơn, trưa thì lên cao nhất là 83 và buổi tối xuống thấp là 63. Hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày thứ hai đầu tuần, sẽ là một ngày nắng đẹp của thành phố Houston. Ngày hôm nay là ngày mà thời tiết rất là tuyệt vời, cho nên chúng ta nên enjoy một chút, tại vì ngày mai thì sẽ trở lại những ngày nắng nóng. Ngày mai thì lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 86 và buổi tối thì xuống thấp là 74. Ngày mai thì có khoảng 10% cơ hội mưa, tuy nhiên vẫn cũng sẽ là những ngày nắng đẹp cho đầu tuần của thành phố Houston.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên. Đó là một phần điều tra của tờ Houston Chronicle cho thấy rằng là tiểu bang Texas có rất là nhiều những gia đình của các quân nhân sinh sống, nhiều hơn bất cứ tiểu bang nào khác trên toàn quốc. Và cũng thường cho rằng là hỗ trợ rất là nhiều cho những gia đình này. Tuy nhiên, đối với những người lính có con bị khuyết tật, thì đây là nơi tệ nhất trên toàn quốc để mà sinh sống. Sau hàng thập kỷ dài, tiểu bang đã nỗ lực cắt giảm chi phí cho chương trình giáo dục đặc biệt. Và những nỗ lực đó thì chỉ chấm dứt trong thời gian gần đây sau khi gặp nhiều chỉ trích. Thì điều này đã ảnh hưởng đến rất nhiều những gia đình quân nhân có con em học tại các trường công lập của tiểu bang. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp liên quan đến sau tình trạng suy thoái trầm trọng của kỹ nghệ dầu hỏa, thì các công ty dầu hỏa đã sa thải hàng ngàn công nhân và những nhà đầu tư thì mất hàng tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà trong những tháng gần đây thì một số các công ty đang từ từ vực dậy. Và có một thực tế mà nhiều nhà quản lý đã ghi nhận rằng, nhằm mục đích giữ chân những nhà quản lý giỏi trong lúc thời kỳ suy thoái trầm trọng như vậy, thì các công ty thường sẽ đưa ra những mức thưởng cho những nhà quản lý này khi mà họ khai phá sản công ty đó, bởi vì nhằm ngăn chặn cái tình trạng lỗ nhiều hơn nữa. Trong khi các cổ đông thì mất vốn, thì các nhà quản lý đó lại được thưởng cho hành động kể trên. Một, ở giữa trang thì tờ Houston Chronicle chụp hình cầu thủ của đội Rockets là anh chàng Nene. Anh này ghi 28 điểm trong vòng 25 phút trong trận đấu giải NBA và ghi một kỷ lục đó. Và qua đó giúp đội Rockets đã thắng 113-109 trước đội Thunder trong ngày Chủ nhật vừa qua. Và giúp cho đội Rockets có cơ hội đối mặt với Oklahoma City trong ngày thứ ba tới đây. Bản tin kế tiếp cho biết một dự luật nhắm vào việc hiến tặng nội tạng không tự nguyện. Thì từ trước đến giờ thì có rất là nhiều những vụ đã lấy nội tạng của những người không xác định hoặc là không thể nào tìm kiếm những người thân của người đó để mà xin phép để lấy nội tạng. Và thường thì các cơ quan hoặc là các bệnh viện sẽ tự quyết định việc lấy nội tạng của người đó để hiến tặng cho những người khác. Nhưng bây giờ một dự luật mới sắp được đưa ra nhằm ngăn chặn điều đó. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng, liên quan đến cuộc bầu cử tại Pháp Quốc thì hiện tại người dân của Pháp chia làm hai bên. Một bên ủng hộ ông Novice Macron, một bên ủng hộ bà Marine Le Pen. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính ngày hôm nay cũng nói về cái kết quả của cuộc bầu phiếu Tổng thống Pháp vào ngày hôm qua. Thì ông Emmanuel Macron, những người ủng hộ của ông ta ngay tại Paris, họ đã ăn mừng sau cái kết quả cho thấy là ông sẽ là cái người dẫn đầu trong cái cuộc bầu cử chung cuộc vào ngày 7 tháng 5 sắp tới đây, bầu cử Tổng thống Pháp. Và ông Macron thì có tư tưởng là ủng hộ cho một Âu Châu, một Liên hiệp Âu Châu, trong khi đó sẽ phải đối diện với bà Marine Le Pen là một người có tư tưởng chống lại di dân, cũng như là đã đưa ra cái khẩu hiệu là nước Pháp là trên hết. Trong khi đó, bản tin đầu tiên nói về ông hiệu trưởng của hệ thống trường đại học của tiểu bang Texas, ông Bill McRaven, với cái mục tiêu mà ông đưa ra là sẽ không có bất cứ một cái vụ tấn công tình dục nào nữa sẽ xảy ra trong trường đại học của hệ thống của tiểu bang Texas. Trong khi đó thì tiểu bang Texas đã bị mắc kẹt trong cái vụ pháp lý trong 6 năm qua về cái đạo luật có liên quan đến thẻ cử tri, và đồng thời vẽ lại cái bản đồ chính trị trong tiểu bang này. Và kể từ đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 3, thì các vị thẩm phán của chính phủ liên bang đã đưa ra ít nhất là 3 phán quyết liên tục chống lại tiểu bang nhà. Và cuối cùng, nếu cái điều này tùy thuộc vào ông thẩm phán quận Dallas, ông Clay Jenkins, thì các nhà khoa học có thể sẽ thả ra trong không gian hàng ngàn các loại muỗi đã được sửa về DNA của nó trong phòng thí nghiệm để có thể là tự hủy nòi giống của nó. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có bản tin nói về việc rằng là những cắt giảm về chương trình giáo dục đặc biệt tại tiểu bang Texas đã gây ra những khó khăn cho những gia đình quân nhân. Một câu chuyện nói về một cậu bé tên là Meles, thì tại Bắc Carolina thì các trường học đã chẩn đoán rằng cậu bé này bị cái rối loạn lưỡng cực và cần phải có các chương trình giáo dục đặc biệt. Thì ngoài ra, khi mà cậu đi tới tiểu bang Pennsylvania thì các chuyên gia cũng đã thêm một số dịch vụ khác, bao gồm cả một nhóm tư vấn riêng cho các chương trình đặc biệt dành cho cậu bé này. Và tại tiểu bang Washington thì các giới chức cũng đã mở rộng thêm kế hoạch giáo dục cá nhân, bao gồm cả 14 loại hình hỗ trợ tại trường cũng như là nhà cho Meles. Tuy nhiên, khi mà cậu được chuyển sang căn cứ quân sự Fort Hood ở thành phố miền trung của tiểu bang Texas, thì tất cả các chương trình giáo dục trên đều không còn. Thay vào đó thì trường tiểu học Meadows nói với Đô đốc Paul là một sĩ quan hiện đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan và gia đình của ông rằng là con trai của họ không cần bất kỳ sự trợ giúp chương trình giáo dục đặc biệt nào cả. Và trái ngược với các lời khuyên của các nhà tâm thần học về trường hợp của Meles, thì trường Meadows đã quyết định thu hồi các chương trình giáo dục cá nhân đặc biệt, cũng như là từ chối xem xét lại quyết định này, ngay cả khi tình trạng của em có dấu hiệu xấu đi khi mà chuyển tới tiểu bang Texas. Và tại Texas thì nơi mà có nhiều người dân đang tham gia vào quân đội hơn tất cả các tiểu bang khác của Hoa Kỳ, tự hào là một nơi mà đóng góp rất là nhiều người cho quân đội Hoa Kỳ, nhưng đối với những gia đình có các em nhỏ, có các con nhỏ bị khuyết tật và cần một chương trình giáo dục đặc biệt, thì đây là một nơi tồi tệ và không nên sống trên toàn Hoa Kỳ. Đó là theo một cuộc nghiên cứu của Houston Chronicle cho biết. Và trường Meadow Elementary School là một điển hình. Và trường học tại Fort Woods phần lớn là có các con em của các gia đình tham gia quân đội Hoa Kỳ, đã cung cấp một chương trình giáo dục đặc biệt cho chỉ 7% trên tổng số học sinh của trường, là theo thống kê của tiểu bang cho thấy. Và con số này thì thấp hơn mức trung bình của tiểu bang Texas là 8,5%, và đặc biệt rằng là nó ở mức thấp nhất của Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ thì mức trung bình là 13%, và tỷ lệ 13% thì đã phản ánh mức trung bình trên toàn quốc gần như là một con số rất chính xác, tuy nhiên vẫn còn quá cao đối với cơ quan của giáo dục tiểu bang Texas. Và cơ quan này đã yêu cầu cha mẹ của các em có như là các em mà không có được bình thường và bị các cái chứng dị tật bẩm sinh, thì đánh giá xem con của họ có đủ điều kiện để theo học chương trình giáo dục đặc biệt hay không. Và thường thì rất ít các gia đình đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà tiểu bang đưa ra. Aaron Andrews là giáo viên của chương trình giáo dục đặc biệt làm việc cho một khu học chánh tại tiểu bang Texas trong hai thập niên trước khi mà nghỉ hưu vào năm 2015. Thì nói rằng là vào khoảng năm 2010 thì trường của cô đột nhiên quyết định ngừng cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt mà không được biết rõ lý do. Có một điểm rằng là khi mà thông cáo ngừng chương trình thì vẫn còn rất là nhiều các em học sinh cần được chăm sóc và tỷ lệ này là quá cao. Và Andre nói thêm rằng là trong những năm tới thì 90% các em học sinh được gửi đến đã bị từ chối, chỉ là phủ nhận, hoàn toàn phủ nhận về các trường hợp này. Và nó giống như là một sự cắt giảm và họ cho biết rằng sẽ không có xét thêm bất cứ trường hợp nào nữa. Và đây là một điều rất là bất thường đối với chương trình giáo dục đặc biệt tại tiểu bang Texas. Về phần của em Melis thì gia đình của em đã quyết định chọn một trường tư nhân để giúp cho con mình theo học chương trình giáo dục đặc biệt với chi phí là 6.500 Mỹ Kim cho một năm học phí. Và dù sao đây cũng là một điều tốt hơn và mẹ của em nói rằng mặc dù phải trả một số tiền cao, tuy nhiên ít ra thì em vẫn được theo học một chương trình giáo dục đặc biệt. Và đây là một điều mà cô cảm thấy rất đáng tiếc đối với tiểu bang Texas và nói rằng tương lai những gia đình mà có các em nhỏ phải học chương trình giáo dục đặc biệt thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như tiểu bang Texas không thay đổi các chương trình này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, những cái chuyện mà liên quan tới việc mà bài bạc ở trên báo hôm nay đó là tựa đề bài báo là liệu những nhà soạn luật có thấy cái hộp dice năm nay để xem như thế nào cho việc cờ bạc ở Texas hay không. Những việc liên quan đến các sòng bài casino, A-liner, thể thao và tất cả những cái loại trò chơi gambling đó, họ hy vọng có thể kết thúc vào cuối tháng 5. Vẫn còn thì giờ cho kế hoạch để có cho phép casino electronic machines tại nơi đua ngựa hay là A-liner machines khắp tiểu bang. Tuy nhiên, những nhà quan sát cho rằng thúc đẩy năm nay không mạnh mẽ bằng những năm trước. Họ cho rằng những section bàn thảo luật lệ này có vẻ ít hơn một nửa bởi kỹ nghệ gambling để có thể thông qua và trò chơi bài bạc ở Texas. Đó là lời của Mark Jones, là giảng viên chính trị khoa học ở Đại học Rice ở Houston. Ông nói tiếp là việc thúc đẩy không mạnh mẽ như những lần trước để người ta có thể bàn về cách tăng thêm thuế tax revenue. Nhưng có một dự luật đề nghị là fantasy sport là legal ở Texas có vẻ như được chấp thuận hơn là những thứ khác. Những người chống đối cho rằng casinos và electronic machines không mang lại lợi ích nhiều như những nhà soạn luật chú tâm. Họ lo sợ rằng cái số tiền kiếm được từ casinos là từ tiền túi của người dân địa phương, chứ không phải từ những người của các thành phố khác tới. Đây là vài thứ gambling proposal ở Texas năm nay. Thứ nhất là fantasy sports. Đây là môn chơi được cho là illegal gambling. Điều đó được khẳng định sau khi ông Ken Paxton là Texas Attorney General phán điều đó. Nhưng dân biểu tiểu bang là Richard Raymond, dân chủ của Colorado và thượng nghị sĩ Lois Cohost của đảng Cộng Hòa ở Brandon nói online fantasy sport là legal vì căn cứ trên việc khi những người chơi trò này trả entry fee và tiền tăng thêm khi họ chơi kiểu team và đôi khi những người trong đội có điểm cao nhất có thể nhận được tiền hàng tuần. FanDuel và DraftKings vẫn còn operate online fantasy sport ở Texas và FanDuel vẫn còn có free contest ở đây, nhưng mà DraftKings đã đâm đơn kiện tiểu bang và đòi hỏi phải tuyên bố website fantasy sport là được chấp thuận ở Texas. Thứ hai là về casinos, những proposal đã được đưa lên hầu hết ở các session và đòi cho phép casino trong thành phố, ngay cả những nơi quen thuộc, chẳng hạn như là Stockyards ở Fort Worth chẳng hạn. Và nhiều người nói họ mong được giữ tiền của người Texas hơn là người ta tiêu cả hơn 2.5 tỷ cho những tiểu bang gần Texas. Và nếu có casino ở Texas có thể tạo ra 1 tỷ cho thuế lợi tức mỗi năm. Thứ ba là electronic machines tại trường đua ngựa ở Texas là cũng là điều tranh cãi sôi nổi giữa các nhà soạn luật và cơ sở đua ngựa. Thứ tư là lottery funding và đây cũng là điểm chú ý của các nhà soạn luật. Từ khi Texas Lottery bắt đầu đã thu được lợi tức cho tiểu bang trên 25 tỷ, trong đó có 20 tỷ cho Texas Public Education và hơn 77 tỷ cho Texas Veterans. Nay thì nằm trong phần cắt giảm. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin cho biết rằng là vào năm ngoái, bác sĩ Tom Oliverson khi mà lần đầu tiên nghe đến câu chuyện về việc một thẩm phán tại quận hạt Harris cho phép lấy nội tạng của một người đàn ông vô danh để mà cấy ghép cho một người khác, sau khi những nỗ lực tìm kiếm người thân của người mất tích, của người quá cố đã không thành công, thì vị bác sĩ gây mê đến từ Cyprus này vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc cấy ghép cũng như rằng là các việc sử dụng nội tạng của người quá cố cho những người khác như là tim, phổi, gan, thận. Nhưng trong tất cả những cuộc phẫu thuật đó thì đều có sự đồng ý của người quá cố hoặc là gia đình người thân của người đó. Chưa bao giờ ông nghe thấy việc thẩm phán lại ra một phán quyết như vậy. Nên vì thế ông bác sĩ Oliverson đã quyết định sponsor cho một dự luật nhằm ngăn chặn cái việc này xảy ra. Cái gọi rằng là hiến tặng nội tạng không tự nguyện thì thường rất là hiếm. Nhưng theo như nghiên cứu của cá nhân bác sĩ Oliverson, thì chỉ trong vòng 5 năm vừa qua có tổng cộng 13 vụ lấy nội tạng của những cá nhân tại tiểu bang Texas mà không có sự đồng ý của người đó hoặc là những người thân. Mà chỉ duy nhất một trong 13 trường hợp đó thì lại có liên quan đến một phán quyết của một chánh án. Theo luật hiện hành thì cho phép những người quản lý bệnh viện hoặc bất cứ ai có trách nhiệm quản lý xác chết có thể lấy cơ quan nội tạng của người chết mà mặc dù họ không mong muốn nhưng mà có thể lấy được sau khi đã nỗ lực tìm kiếm và người thân của người quá cố nhưng không thành công. Và dự luật của bác sĩ Oliverson sẽ ngăn chặn các cơ quan làm việc đó, đồng thời bắt buộc phải có sự cho phép của một thành viên trong gia đình người quá cố, hoặc là những người hoặc là những cái thành viên đó lại không có liên quan đến bệnh viện, hoặc lúc mà người đó qua đời phải có một người giám hộ. Theo đó, một cơ quan hoặc một tổ chức không thể đề nghị tòa án trở thành người giám hộ của người quá cố, hoặc ủy quyền để đưa ra một giải pháp là phẫu thuật cơ thể của người quá cố. Dự luật được ủng hộ bởi tổ chức của các bệnh viện và các bác sĩ, mà theo như phát ngôn nhân của tổ chức này cho biết, họ ủng hộ đạo luật này bởi vì nhiều tổ chức thành viên đã ban hành lệnh cấm các nhân viên cũng như các thành viên của mình đưa ra quyết định thay cho người quá cố. Tuy nhiên, theo đó thì vẫn còn rất là nhiều những bệnh viện trên toàn tiểu bang đã đưa ra quyết định kể trên. Trong số những bệnh viện không cấp phép cho việc mổ lấy nội tạng có bệnh viện Memorial Hermann, thì ở đây lại xảy ra một vụ mà đã đưa lên vụ kiện. Đó là nơi một người đàn ông đã được đưa bằng máy bay vào cấp cứu vào tháng 3 năm 2016 sau khi bị đụng tại một bãi đậu xe. Và sáng sớm hôm sau thì người đàn ông đó gần như là chuẩn bị qua đời. Thì bệnh viện trung tâm Medical Center của tiểu bang Texas đã thông báo cho cơ quan LifeGive, một cơ quan chuyên tài trợ cho việc hiến tặng tim, phổi, gan, thận và tuyến tụy của những người còn khỏe mạnh. Thì khi đó cơ quan này đã không thể nào xác định được người đàn ông này là ai và đồng thời việc tìm kiếm thân nhân của người đàn ông này cũng đã không thành công. Nên vì thế họ đã đệ một đơn khẩn cấp lên Tòa án Dân sự quận hạt Harris, trong đó chỉ ra rằng họ cần lấy nội tạng của người đàn ông trong vòng 24 tiếng trước khi nó trở thành vô dụng. Và đây là lần đầu tiên trong vòng 30 năm tồn tại của mình, tổ chức này đã phải đưa ra một quyết định như vậy. Và quyết định đó đã được thẩm phán Andrew Lunsford đồng ý, và bây giờ thì ông này đã nghỉ hưu rồi. Một ngày sau đó thì các nhân viên của tổ chức LifeGive đã có thể tìm ra người đàn ông này và đồng thời cũng tìm ra gia đình của ông đó, hiện ở El Salvador, và nhận được sự đồng ý của người nhà để hiến tặng nội tạng. Họ đã cấy ghép thành công trái tim và hai quả thận và cứu sống 3 mạng người, đó là theo như họ đã cho biết. Và họ cũng đồng thời nói rằng nếu không có phán quyết của thẩm phán và thì sự cho phép của gia đình đã đến quá muộn sau khi nội tạng của người đàn ông đó trở nên vô dụng. Nhưng mà theo như ông Oliverson, một nhà bác sĩ đã tốt nghiệp tại trường Baylor College of Medicine với 14 năm kinh nghiệm, thì ông đặt ra câu hỏi rằng là tại sao tổ chức LifeGive không yêu cầu bệnh viện Memorial Hermann có thể bằng những máy móc của mình duy trì những cơ quan đó sống lâu hơn, mặc dù người đàn ông đó đã chết não, coi như là một người thực vật, nhưng các cơ quan vẫn còn sống. Và để mà duy trì đủ thời gian để tìm kiếm sự đồng ý của người thân hoặc xác định người đó là ai cũng như rằng là những thủ tục cần thiết mà lại quyết định nhanh chóng như vậy. Và vì thế, nên mà ông Oliverson đã quyết định đưa ra đạo luật kể trên. Đối với những người ủng hộ dự luật của ông, thì họ cho rằng việc hiến tạng không tự nguyện là một điều mâu thuẫn với ước nguyện của người quá cố. Bởi vì họ cho rằng sau khi họ lưu ý rằng là đối với những người muốn hiến tặng thì hơn 80% trong các cuộc điều tra cho thấy rằng là những người chết đó, thường là khoảng 80% họ mong muốn hiến tặng, nhưng mà khoảng rất là ít những người mà chết không xác định được đó, thì họ lại những người đó lại thường rất là ít để mà có thể xác định rằng là họ đã từng làm hồ sơ hiến tặng nội tạng khi qua đời. Và với họ cũng lưu ý rằng chỉ có 1% trong tất cả các ca tử vong tại bệnh viện thì đã làm hồ sơ hiến tặng mà thôi. Vì thế cần phải có sự đồng ý của cá nhân hoặc là của những người thân của những người đó để đưa ra một quyết định sử dụng nội tạng của người quá cố cho một người khác, chứ không thể mà tự nguyện như vậy được. Và bây giờ dự luật này đang gây tranh cãi tại các cơ quan lập pháp. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, nếu điều đó tùy thuộc vào ông thẩm phán quận Dallas, ông Clay Jenkins, thì các nhà khoa học có thể sẽ tung vào không gian hàng ngàn các loại muỗi đã được chỉnh sửa gene trong các phòng lab, trong các phòng thí nghiệm để nó có thể tự hủy diệt nòi giống của nó. Ông tin rằng việc này có thể giảm thiểu cái sự đe dọa của Zika và một số những cái loại căn bệnh khác gây ra bởi loài muỗi, trong đó bao gồm có virus West Nile hoặc là các loại bệnh sốt vàng. Ông nói rằng là điều này là cho tôi thấy nó có thể sẽ là một cái điều để mà bảo vệ công chúng nhiều hơn. Việc đưa vào một cái loại muỗi đã được chỉnh sửa gene tại thành phố Dallas không phải là một ý tưởng xa vời. Quận Harris cũng hiện nay đang xin chính phủ liên bang chấp thuận cho họ thử một cái loại muỗi này tại một số những cái khu phố trong thành phố Houston. Và nếu điều này được chấp thuận thì đây là một trong những cái đô thị đầu tiên của Hoa Kỳ được sử dụng kỹ thuật để mà có thể giảm thiểu loại muỗi. Mà cái việc này đã được có kết quả tới 90%, một phần ở khu vực Ba Tây, Panama cũng như là Cayman Island. Cơ quan dược và thực phẩm của Hoa Kỳ đã đồng ý cho công ty Oxitec, là một công ty của người Anh, đã chỉnh sửa các loại muỗi và đã được sử dụng tại Hoa Kỳ lần đầu tiên tại khu vực Florida Keys trong năm nay. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã khuyến cáo là nên tiếp tục việc thử nghiệm này. Ông Jenkins và ông giám đốc của Sở Y tế quận Dallas, ông Jachary Thompson, đã gặp gỡ nhau cùng chung với lại công ty Oxitec vào năm ngoái. Cả hai rất là cảm kích. Họ muốn rằng thành phố Dallas sẽ là cái thành phố kế tiếp bắt đầu thử nghiệm về cái loại mũi mới này. Từ xưa đến giờ, quận Dallas vẫn có một cái vũ khí cho tới nay, đó là việc xịt thiệt là nhiều các loại thuốc trừ mũi, trừ sâu bằng máy bay. Trong năm 2012 thì trong cơn dịch West Nile, quận Dallas đã gây chết người 19 người trong số đó, và có tới 400 người vẫn còn bị bệnh và một số vẫn còn bị bộ óc đã bị tổn thương. Cho tới nay thì Zika là một trong những cái loại virus gây khuyến khiếp cho bào thai và cũng đã tấn công màng óc của đứa trẻ. Trong khi đó thì thành phố Dallas lại là cái nơi được xem là có trẻ em sanh đẻ nhiều hơn tất cả những cái thành phố khác tại tiểu bang Texas. Trở lại với anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 24 tháng 4 năm 2017, nhằm vào ngày 28 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề luật pháp. Sau đó 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, vào lúc 2:30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4:00 là câu chuyện thời sự và 5:00 là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng iPad hoặc là và hoặc là iPhone bằng app, hoặc là quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng app trên các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và chương trình của SVTN Texas từ ngày thứ Tư cho đến ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình Kinh tế Tài chánh. Ngày thứ Năm là phóng sự những hội chợ Tết trong tuần qua. Đó là hội chợ Tết của người Thái, rồi hội chợ Tết của người Lào. Và ngày thứ Sáu là quý vị sẽ xem những cái phần mà tin tức và phóng sự ở trong vùng, như có một cái lễ động thổ dựng monument để tri ân các cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Veteran Park ở Huntington City. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật là ngày 29 và ngày 30 tháng 4 có những cái chương trình đặc biệt để mà tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4. Ngày hôm nay thì thời tiết rất là tốt, nhưng mà giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì đường xá vào ngày hôm nay cũng đang gặp một số những cái nơi kẹt xe. Quý vị cũng lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều nhẫn đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị, sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa.
Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, Movada đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay v.v.
Hãy đến với Symphony để mang sự hài lòng về cho chính quý vị.
Sài Gòn
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.